phải làm gì khi bạn đang chịu đau khổ? Phaolô và Barnaba củng cố linh hồn các môn đồ, khuyến khích họ tiếp tục giữ vững đức tin và nói rằng: chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 14 câu 22. Ai mà không đồng cảm với một số dạng đau khổ, dù là trái tim tan vỡ vì bị từ chối, thảm họa tài chính do mất việc, vấn đề thể xác do bệnh tật, bệnh hoạn hoặc chấn thương, nỗi đau sâu sắc và kéo dài do bị lạm dụng, ly dị hoặc cái chết của người thân. Tất cả chúng ta đều đã trải qua sự đau khổ trong cuộc đời. Phaolô, người đàn ông vĩ đại của Đức Chúa Trời, đã chịu đựng nhiều đau khổ hơn phần lớn chúng ta. Ông đã bị ném đá, bị đánh đập, bị đắm tàu, bị lừa dối, bị bịa đặt và cuối cùng bị chặt đầu vì đức tin nơi Đấng Christ trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 24-30. Một ngày nọ, sau khi bị ném đá và bỏ mặc cho chết, Đức Chúa Trời đã phục hồi ông để ông tiếp tục giao giảng. Ông đã khuyến khích các môn đồ tiếp tục đi theo Chúa Giê-xu bằng cách nói: chúng ta phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được vương quốc Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 14 câu 22. Phải làm gì khi đau khổ ập đến như lốc xoáy và làm đảo lộn thế giới của bạn? Thứ nhất, nhận ra rằng đau khổ là một phần của cuộc sống. Đau khổ không có nghĩa là bạn đã làm sai điều gì đó và đang bị trừng phạt. Phaolô chịu đau khổ vì đã làm điều đúng, không phải sai. Chúa Giêsu Christ của chúng ta cũng đã chịu đựng nhiều đau khổ trên đất. Ê-sai nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu là một người chịu đau đớn, biết bệnh tật trong Ê-sai đoạn 53 câu 5. Nếu Chúa Giêsu không thoát khỏi đau khổ, tại sao chúng ta lại nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi? Thứ hai, nhận thức rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch trong sự đau khổ. Chúa sử dụng sự đau khổ để khiến chúng ta càng phụ thuộc vào Ngài hơn. Tất cả chúng ta đều có xu hướng lãng quên Chúa khi thời gian tốt đẹp, nhưng chúng ta kêu cầu Ngài khi thời gian trở nên khó khăn. Chúa cho phép đau khổ để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thực sự cần Ngài đến mức nào. Chúa Giêsu đã nói: không có ta, các ngươi chẳng làm chi được, trong Giăng đoạn 15 câu 5. Thứ ba, chấp nhận đau khổ như một cơ hội để Đấng Christ tỏa sáng qua bạn. Ngoài tất cả các vấn đề bên ngoài, Phaolô còn có một vấn đề về thể xác. Một cái gai trong xác thịt làm ông rất đau đớn. Ông đã ba lần cầu xin Chúa cất đi. Nghe những gì Chúa nói với ông về vấn đề này: ân điển ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Phaolô tiếp tục nói: vì vậy tôi vui lòng chịu yếu đuối, chịu khinh bỉ, chịu bắt bớ, chịu khó khăn vì cớ Đấng Christ, vì khi tôi yếu đuối, bấy giờ tôi mới mạnh mẽ, trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 10. Bạn và tôi cần nhớ rằng sự yếu đuối và đau khổ đem lại sự khiêm nhường và phụ thuộc là điều kiện chính xác để Đấng Christ thực sự tỏa sáng qua cuộc đời chúng ta. Bạn có đang đau khổ hôm nay không? Ân điển của Ngài đủ cho bạn trong sự đau khổ của bạn, và Ngài muốn sử dụng nó để làm điều tốt. Bạn sẽ không bao giờ tỏa sáng hơn cho Đấng Christ hơn khi bạn trải qua những khó khăn với một niềm vui và một sự bình an vượt qua mọi sự hiểu biết. Điều đó thu hút sự chú ý của mọi người nhanh hơn bất cứ điều gì và giúp họ thấy thực tại của Chúa Giêsu Christ trong cuộc đời bạn. Một câu chuyện cuối cùng. Tôi đã nghe về một cặp vợ chồng trẻ đến với Đấng Christ. Họ được hỏi làm thế nào điều đó xảy ra. À, họ nói, hàng xóm của chúng tôi, Tim và Julie, là những tín đồ. Tim đã mất việc một năm trước vì bị cắt giảm. Chúng tôi biết mọi thứ rất khó khăn đối với họ, nhưng họ vẫn không mất đi niềm vui, sự bình an và sự tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lo liệu cho họ. Chúng tôi đã thấy qua khó khăn của họ, có một sức mạnh mà chúng tôi không có, và chúng tôi đã hỏi họ làm thế nào để có được những điều mà họ có. Hãy để Đức Chúa Trời sử dụng sự đau khổ của bạn cho điều tốt.
dòng sông quyền năng lớn nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc đời Phao-lô đến qua sự đau khổ của ông, cái gai trong xác thịt. Điều đó cũng có thể đúng với bạn.